Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Và trên đường dây bây giờ không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Tại Á Châu thì chắc có nhiều chuyện để xảy ra, nhưng mà có lẽ là ở Đông Nam Á và riêng đối với thính giả người Việt của chúng ta thì chuyện Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama viếng thăm Việt Nam trong 3 bữa thôi, Hà Nội và Sài Gòn, mà nhiều bình luận gia tôi thấy họ nhận xét là cái chuyến thăm của ông Obama đã gây một cái tác động rất mạnh đến toàn thể xã hội Việt Nam. Thì điều đó không biết là có khiến cho nước láng giềng đàn anh của Việt Nam là Trung Quốc lo sợ hay không, thưa anh?
Vâng, nó không những tác động đến lòng người mà còn có tác động đến thiên nhiên nữa, Quốc Vinh ạ. Tại vì sau khi ông Obama rời khỏi Việt Nam thì Hà Nội nổi cơn bão, lụt dữ lắm. Và ở Sài Gòn cũng người ta cũng đã có những cái tường trình là về những cái chuyện mà sông ngập lên hoặc là vân vân. Thì đây là một cái chuyện ở bên lề thôi, mình nói cho vui trước khi mình vào cái câu chuyện bữa nay. Thì dĩ nhiên là cái chuyến viếng thăm của Obama đến Việt Nam đã gây một cái tác động, có thể nói là một cái chấn động hay là một cái cơn địa chấn về mặt chính trị nữa là khác, bởi vì người ta cũng nhận định rằng là chưa bao giờ mà Việt Nam đứng trước một cái cơ may hoặc là một cái cơ hội lớn như thế này để có thể làm quân bình hoặc là có thể ít nhiều gì thoát khỏi một cái ảnh hưởng gần như là một phía đối với cái anh chàng láng giềng miền Bắc. Tuy nhiên dĩ nhiên là Bắc Kinh cũng có phần lo ngại và họ nghĩ rằng là cái thế độc tôn của mình ở đối với Việt Nam nói riêng và có thể là khắp cả các cái nước trong vùng Đông Nam Á nói chung có phần nào suy xuyển chăng. Thì cái sự lo ngại đó nó được bộc lộ qua cái lời phát biểu của bà Hoa Xuân Ánh, tức là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao ở Trung Quốc, khi mà bà nói rằng cái việc quan hệ giữa một cái nước này với một cái nước khác là cái chuyện bình thường, và cái chuyện quan hệ giữa việc Hoa Kỳ và Việt Nam cũng không phải là một cái ngoại lệ, nhưng mà nếu mà cái sự quan hệ nó không có gây bất ổn trong khu vực thì cũng tốt thôi. Thì rõ ràng đó là những cái ngôn từ ngoại giao mà thôi. Tuy nhiên bà có nói thêm là Trung Quốc và Việt Nam là các cái quốc gia láng giềng thân thiện, có một cái đại khái là có một cái tiêu chuẩn 16 chữ vàng 4 tốt gì đó, núi liền núi, sông liền sông, vân vân. Thì bà cũng nói là dĩ nhiên Trung Quốc cũng sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để mà thực thi các cái thỏa thuận về mặt pháp lý, về mặt quốc phòng cũng như là quản lý biên giới, vân vân. Tất cả những cái điều này người đối với những cái thính giả của Việt Nam chúng ta thì không có gì lạ lẫm lắm, tại vì nó không có một cái gì mới về trong nội dung cũng như là không có một cái gì đáp ứng với cái tình hình cụ thể đang diễn ra trong vài cái ngày qua. Bởi vì người Việt Nam vẫn hằng nghe đến chán luôn là những cái chuyện mà 16 chữ vàng 4 tốt hoặc là núi liền núi, sông liền sông, nhưng mà trong thực tế thì họ lại thấy những cái điều mà Trung Quốc làm nó rất là khác đi. Thí dụ như là ở cái chuyện vạch lại cái đường ranh giới ở phía Bắc, hoặc là tranh chấp các cái biển đảo ở vùng ngoài biển Đông, vân vân. Thì lời phát biểu của bà Hoa Xuân Ánh về cái việc mà Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, người ta coi đó như là một cái phản ứng vụng về trước cái triển vọng cải thiện ban giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sau chuyến thăm hồi đầu tuần này của ông Obama. Nhất là khi ông đọc cái bài diễn văn trước hơn 2.000 người tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Mỹ Đình, và ông đã trích dẫn hai câu đầu ở trong cái bài Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt là sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành định phận tại số trời. Thì rõ ràng là ông không có nói Trung Quốc, nhưng mà người ta cũng hiểu là ông nói ai.
Nhưng mà thưa anh đừng quên rằng là sự đón tiếp mà nồng hậu và những cái tình cảm ấm áp dành cho Tổng thống Mỹ là từ người dân, chứ đâu phải từ chính phủ, từ chính quyền, từ đảng Cộng sản đâu, thưa anh. Thành thử ra cái ý nghĩa của, thí dụ như cái cuộc họp kín giữa các thứ trưởng Việt Nam, Trung Quốc, qua đó Bắc Kinh nói rằng là chúng ta có thể tự giải quyết những cái tranh chấp với nhau. Thì tôi nghĩ là cái này nó mang một cái ý nghĩa đứng về mặt chính phủ đó cũng khá là quan trọng đó.
Vâng, dĩ nhiên là như thế rồi. Nếu mà mình so sánh lại với những cái cuộc đón tiếp của ông Tập Cận Bình trước đây mấy tháng so với cái đón tiếp của ông với ông Obama hồi đầu tuần này, thì mình thấy rõ ràng nó có hai cái thái cực, là cái sự đón tiếp ở về mặt chính phủ hoặc là về mặt đảng, và một cái sự đón tiếp về mặt nhân dân. Thì người ta thấy ông Obama không được đón tiếp bởi một phát đại bác chào mừng khi ông đến Nội Bài. Ông cũng chỉ được đón tiếp bằng với một cái sự hiện diện của một thứ trưởng ngoại giao thôi, đối với một cái người là lãnh tụ, một người tổng thống của một cái siêu cường như là ông Obama. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ là một cái nước rất là thực dụng, họ không màng đến những cái chuyện đó. Nhưng mà chính những cái phần thưởng của cái chuyến viếng thăm của ông Obama là cái sự đón tiếp của người dân trên đường phố, cái sự lắng nghe của họ đối với những cái bài diễn văn hoặc là phát biểu của ông, và những cái lời cam kết của Hoa Kỳ giúp cho Việt Nam, hơn là những cái hình thức có tính cách là về mặt nhà nước hoặc là chỉ là trong cái tôn trọng nghi lễ mà thôi. Cái điểm mà Quốc Vinh vừa nói là cái sự làm việc ở các cái chính phủ với nhau, ở hàng thứ trưởng với nhau hoặc là hàng bộ trưởng, và ngay cả cái hàng thủ tướng với nhau nữa, thì mới đó là những mới là quan trọng, vì đó chính là cái nơi đưa ra những cái chính sách, đó là nơi mà thể hiện những cái biện pháp cụ thể để thực hiện những cái chính sách đó. Thì bây giờ chúng ta chưa biết là các cái thứ trưởng của Trung Quốc và Việt Nam bàn cái gì trong cái vài ngày qua ở một cái tỉnh gần biên giới phía Bắc của Việt Nam, nhưng mà ở bên phía lãnh thổ Trung Quốc, thì rõ ràng nó không có nằm ngoài cái e ngại của bên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc là Hoa Kỳ đang mở rộng dần cái ảnh hưởng của mình trong cái chính sách xây trục sang Á Châu mà ông Obama chủ trương.
Quý vị đang nghe tạp chí Á Châu ngày nay của đài SBS với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Trước cái liên minh đã có giữa Mỹ và Philippines, rồi bây giờ nếu như mà có luôn giữa Mỹ và Việt Nam nữa thì rõ ràng là đó là một cái sự lo ngại cho Bắc Kinh. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng thật sự ra có lẽ là Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ cũng chỉ muốn đến đó thôi. Có nghĩa là tạo một cái sức ép để mà có thể nói chuyện ở một cái thế cân bằng hơn khi mà cần phải đàm phán thương thuyết cái gì đó với Bắc Kinh mà thôi.
Thì nhiều người ở trong một cái trường phái ôn hòa hoặc là có một cái cách suy nghĩ như vậy đó thì cũng không ít. Nhưng mà người ta rõ ràng cũng thấy được một vài cái chuyện qua cái điều này. Chẳng hạn như là một cái giáo sư là ông Giang Minh Lan ở Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Đại học Jinan ở bên Quảng Châu đó, thì ông cho rằng là cái mối quan hệ, cái sự cải thiện trong cái mối ban giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nó quan trọng hơn là cái mối ban giao giữa Hoa Kỳ và Philippines. Và cái điều này mới là cái điều mà làm cho Bắc Kinh họ e ngại hơn. Cái điều đó đúng thôi, bởi vì chúng ta biết là cái vị trí địa lý chính trị của Việt Nam nó khác với Philippines. Việt Nam là nước có cùng biên giới đất và biển với Trung Quốc, và Việt Nam cũng là cái hàng rào cản của Trung Quốc ra Biển Đông hoặc là đi xuống miền Nam. Và do đó thì nó là cái nơi mà Trung Quốc bắt buộc phải có một cái ảnh hưởng mạnh, nếu mà không muốn là coi là độc tôn, để mà có thể mở đường xuống miền Nam, đi dùng cái hướng biển Đông Nam Á như là một cái con đường tơ lụa ở trên biển để qua bên phía Nam Á và các nước Âu Châu khác. Thì nhưng mà cũng buồn thay thì đây cũng là một cái định phận đau thương của cái dân tộc Việt Nam của chúng ta.
Trong lúc ở Việt Nam thì ông Obama cũng đã có những cái tuyên bố về vấn đề Biển Đông, tái khẳng định lập trường của Hoa Kỳ. Rõ ràng là Hoa Kỳ thì cũng không quan tâm gì tới cái chuyện bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển cả, nhưng họ chỉ muốn bảo vệ cái tự do hàng hải ở trên biển nói chung và ở Biển Đông nói riêng trong trường hợp này mà thôi. Và chính vì vậy mà cái đề tài về Biển Đông nó cũng đã theo ông cho tới Nhật Bản, nơi mà ông dự hội nghị G7, phải không anh?
Đúng rồi, ông dự hội nghị G7 với các cái nhà lãnh đạo của 7 nền kinh tế hùng mạnh nhất trên thế giới tại Tokyo, với Thủ tướng Shinzo Abe là đóng vai chủ nhà. Cái chủ đề mà gần như là nó chiếm đa số cái thời lượng của cái cuộc hội nghị này là cái vấn đề Biển Đông. Thưa quý vị, Biển Đông nói một cách thẳng thắn ra thì nó chỉ có liên quan đến hai nước ở trong G7 mà thôi, đó là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nhưng mà tại sao nó trở thành lại là một cái đề tài nó bao trùm trong cái kỳ họp này đó, thì rõ ràng ai cũng thấy một cái sự đe dọa hay là một cái thái độ có tính cách quân sự hóa cái vùng này bởi Trung Quốc. Đó là một cái khối lượng hàng hóa và dịch vụ quan trọng đi xuyên qua cái hải lộ này, và do đó nó không thể bị kiểm soát hoặc là không thể bị độc chiếm hoặc là không thể bị quân sự hóa thành một cái vùng nhận dạng phòng không hoặc là vùng cấm lưu thông tàu bè.
Được biết, hôm 26 tháng 5, Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe đã hội đàm với Tổng thống Barack Obama về cái sự leo thang căng thẳng tại các cái vùng biển tranh chấp ở châu Á. Thì không hiểu là hai bên thảo luận cái gì và sau đó họ công bố tại cái cuộc họp báo như thế nào anh?
Đó là cái cuộc gặp gỡ tiền hội nghị giữa hai bên, tức là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Thì ông sau đó thì ông Shinzo Abe cũng nói rằng là các cái tuyên bố của chủ quyền ở Biển Đông là phải theo đúng cái luật. Ông có nói về nhiều chuyện nhưng mà nó có đại khái là có ba cái ý chính. Cái thứ nhất là phải theo đúng cái luật pháp quốc tế, và thứ hai là không có dùng cái sức mạnh của mình, của một cái nước mạnh, để mà đe dọa cái nước lớn hoặc là uy hiếp cái nước nhỏ, không dùng sức mạnh của nước lớn để uy hiếp cái nước nhỏ, và thứ ba là không được thay đổi nguyên trạng. Thì đây là những cái quan điểm rất là rõ rệt của Nhật Bản từ trước đến nay, và cái quan điểm này được Hoa Kỳ ủng hộ. Và trong khi đó thì cũng ở trong hội nghị G7 thì nhiều cái nhà lãnh đạo khác cũng đã bày tỏ nhiều cái lo ngại của họ và có những cái lời tuyên bố khá rõ ràng hơn, khá mạnh mẽ hơn so với những cái lần hội nghị trước đây. Thí dụ như là cái lời phát biểu của ông Thủ tướng Anh là David Cameron. Ông yêu cầu Bắc Kinh phải, hay là ông khuyến cáo Bắc Kinh nên tuân thủ cái phán quyết của Trọng tài Liên Hợp Quốc về cái vụ kiện của Philippines, mặc dù rằng là Bắc Kinh đã phủ nhận hoàn toàn cái quyền tài phán của cái tòa án. Và cũng trong cái dịp này thì ông chủ tịch cộng đồng Âu Châu là ông Donald Tusk cũng nói rằng là các cái nước trong cái khối G7 cần phải có một cái quan điểm cứng rắn và rõ ràng, đặc biệt là nó thống nhất với nhau.
Nhưng mà dựa trên cái lời phát biểu đó cũng như cái lời phát biểu của ông Thủ tướng Anh David Cameron mà anh vừa mới trích ban nãy, các bên có vẻ là muốn nhắm đến cái con đường pháp lý là nhiều, đúng không thưa anh? Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nói vậy, có nghĩa là cần phải bảo vệ chủ quyền trước tiên là bằng các giải pháp hòa bình, ngoại giao và thậm chí là pháp lý nữa, thì xem chừng có cái khả năng là Việt Nam cũng sẽ bắt chước Philippines đưa Trung Quốc ra trước Tòa Trọng tài Quốc tế của Liên Hợp Quốc hay không?
Vâng, trước đây vài năm thì chúng ta cũng có nghe một cái lời phát biểu tương tự của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, rồi rốt cuộc mọi việc là chìm xuồng. Người ta cũng nghĩ rằng là nhiều cái ủy viên trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không đồng tình với cái biện pháp này và do đó nó không được thực hiện. Nhưng mà đây, một lần nữa, ông Nguyễn Xuân Phúc, tức là người mới lên nhậm chức Thủ tướng có vài tháng nay mà thôi, và đây là cái lần công du đầu tiên của ông ra ngoại quốc với tư cách là một thủ tướng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và do đó người ta đây thấy đây là một cái ván bài, hay là đúng ra là đây là một cái cuộc đánh cược về uy tín của một cái tân thủ tướng của Việt Nam, và người ta cũng phải chờ xem mà thôi, chứ không thể vội vã mà tin rằng là bây giờ có lẽ là ông Nguyễn Xuân Phúc sau khi đã được ông Nguyễn Phú Trọng đặt để vào cái chức vụ thủ tướng này là sẽ làm như vậy, vân vân. Chúng ta phải nhớ trong Bộ Chính trị còn 15-16 vị khác, và cái rõ ràng là trong 15-16 người đó không phải người nào cũng là đồng tình thuận ý với cái lời phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc, hoặc là ít ra là cũng có những cái cánh ngã theo về Hoa Kỳ, hoặc là ít ra là ngã theo về Trung Quốc, và chúng ta điều đó phải chờ đợi xem nó sẽ diễn ra như thế nào.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều đã tham gia tạp chí Á Châu ngày nay kỳ này của đài SBS.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.